chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Biến tướng tín dụng đen và những biện pháp đấu tranh mới.
Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi góp phần nâng cao hiệu quả giám sát tài sản công và phòng chống tham nhũng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ với 24 người để điều tra xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Những người này bị công an phát hiện trong quán bar club trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất. Rạng sáng ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động tiến hành kiểm tra một quán bar club có tên Hebe. Tại đây, công an phát hiện hàng trăm khách và nhân viên của quán đang say sưa trong tiếng nhạc. Nhiều thanh niên đang lắc lư sau khi sử dụng ma túy tổng hợp. Phát hiện công an, nhiều khách đã ném ma túy xuống sàn quán bar để tháo chạy nhưng đã bị công an khống chế. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ dưới sàn quán bar được 4 gói ma túy dạng khay, 7 viên thuốc lắc và 3 miếng của viên thuốc lắc bị bẻ vụn. Công an cũng thu giữ tại quán một bình N20 và một số tăng vật khác. Sáng ngày 18 tháng 10, sau khi đưa các đối tượng về trụ sở, qua test nhanh, công an phát hiện 24 người dương tính với ma túy, trong đó có 17 nam, 7 nữ. Những người dương tính với ma túy đã bị công an tạm giữ, lập hồ sơ để xử lý. Đây là quán bar hoạt động trá hình, khi trong giấy phép kinh doanh bán đồ ăn uống, cà phê giải khát do bà Phạm Quỳnh Trúc, 35 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, đứng tên trong giấy phép kinh doanh. Địa điểm này đã vào tầm ngắm của các trinh sát đội cảnh sát ma túy từ lâu. Qua thời gian trinh sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tổ chức triệt phá thành công. Công an cũng đã lập biên bản nhiều lỗi vi phạm của chủ quán như thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy, kinh doanh hóa chất hạn chế, kinh doanh không có giấy phép theo quy định, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.
Ngày 18 tháng 10, Đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Lê Văn Vương, sinh năm 1980, trú tại thôn Nam, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10, trinh sát phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một nam giới mặc áo mưa đứng trước cửa nhà số 75 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng giấu một khẩu súng dạng côn xoay tại túi áo mưa bên phải và 2 viên đạn cùng một số tang vật. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tại cơ quan công an, Vương khai nhận tháng 8 năm 2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Vương liên lạc với một người hỏi mua một khẩu súng tự chế dạng côn xoay và 20 viên đạn với giá 7 triệu đồng. Thỏa thuận về giá xong, Vương tạm ứng trước 100.000 đồng bằng cách mua thẻ điện thoại Viettel gửi số cho người bán. Khoảng một tuần sau, Vương nhận được súng và thanh toán nốt số tiền 6,9 triệu đồng. Sau khi nhận được súng, Vương tiến hành bắn thử và mày mò học cách chế súng. Ngày 13 tháng 10, Vương hẹn một người bạn qua Hải Phòng mua xe. Để phòng thân, Vương mang theo súng và khi đang đứng đợi bạn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Vương từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến 17 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Vương, đã phát hiện và thu giữ 3 khối kim loại hình trụ tròn có đục nhiều lỗ thông nhau hai mặt, 13 viên đạn và một số mảnh kim loại khác, 2 máy cắt cầm tay, 2 máy khoan cầm tay. Theo lời khai của Vương, đối tượng này thường lên mạng xem các video để học chế tạo súng. Theo giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, khẩu súng thu được của Vương là kiểu súng tự chế, ổ quay, sử dụng đạn 5,6mm thuộc vũ khí quân dụng. Hiện tại cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ những tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng Bộ Công an, có sự đồng hành của các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân, trong đó ngành ngân hàng nhằm đẩy lùi hoạt động tín dụng đen. Trước thực trạng tội phạm tín dụng đen biến tướng gây ra nhiều hệ lụy, Chỉ thị số 12 CTTTG ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen là biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ, giúp trấn áp, kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này. Bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng chức năng, Bộ Công an có sự đồng hành của các bộ, ban ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người dân, trong đó có ngành ngân hàng nhằm đẩy lùi hoạt động tín dụng đen, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thời gian qua, với quyết tâm cao, lực lượng công an các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh, khám xét các tụ điểm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan, bắt giữ nhiều đối tượng, triệt xóa nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội. Tuy vậy, sau đại dịch COVID-19, tình hình tội phạm tín dụng đen có chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội. Tín dụng đen, bề nổi của tảng băng chìm, đòi hỏi phải giải quyết triệt để, quyết liệt với nhiều biện pháp đấu tranh mới. Sau một năm thực hiện chỉ thị 12 CTTTG ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, hàng ngàn ổ nhóm tín dụng đen tổ chức cho vay nặng lãi đã bị đánh sập. Tình trạng treo biển, phát, dán tờ rơi, quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay tại nơi công cộng, tường, cây xanh, trên các website và mạng xã hội giảm rõ rệt. Theo thống kê của Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, Bộ Công an đã tiếp nhận tin báo phát hiện 1.152 vụ, 2.423 đối tượng liên quan đến tín dụng đen, đã khởi tố 602 vụ, 1.427 bị can, xử phạt hành chính 382 vụ, 911 đối tượng. Từ số liệu trên, thời gian qua các cơ quan chức năng ở địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen. Cụ thể, các lực lượng chức năng đã tập trung tổ chức tuyên truyền, cảnh báo cho người dân thông qua các cuộc họp tại các khu dân cư, trên phương tiện thông tin đại chúng, các phương thức, thủ đoạn và những hệ lụy của hoạt động vay, mượn tiền liên quan đến tín dụng đen. Đồng thời tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng chức năng trong đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, tiến hành tẩy xóa, thao gỡ tờ rơi quảng cáo về hoạt động cho vay trên các tuyến đường, nơi công cộng, khu dân cư. Công tác xét xử tội phạm liên quan đến tín dụng đen trong thời gian qua tăng mạnh, xảy ra tại các tỉnh, thành phố lớn như Bình Dương, thụ lý 24 vụ, 38 bị cáo, Thanh Hóa 22 vụ, 75 bị cáo, Bắc Ninh 19 vụ, 53 bị cáo, Hà Tĩnh 18 vụ, 25 bị cáo, Nghệ An 15 vụ, 19 bị cáo. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, thời gian qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động cầm đồ tín dụng đen và đạt được hiệu quả tích cực, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm này. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị công an tỉnh đã điều tra làm rõ 9 vụ với 33 bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Điển hình tháng 5 năm 2020, Công an thành phố Vĩnh Yên bắt Phùng Văn Chính, sinh năm 1976, trú tại phường Hội Hợp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn G88 Tân Á Châu, địa chỉ phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, cùng đồng bọn liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Tiếp đó, tháng 6 năm 2020, Công an thành phố Vĩnh Yên triệt phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng 1 triệu trên ngày, tương đương với 144% đến 180% trên năm, tại cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 3, địa chỉ số nhà 6, khu đô thị mới Chù Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, do Hoàng Đăng Dũng, sinh năm 1987, ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên làm chủ. Cùng thời gian trên, Công an thành phố Phúc Yên bắt đối tượng Nguyễn Duy Hưng, sinh năm 1991, trú tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, về hành vi cho vay lãi nặng, núp bóng cửa hàng mua bán xe máy. Công tác đấu tranh với tín dụng đen ở tỉnh Hòa Bình, năm 2019, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố 6 vụ với 6 bị can về tội cho vay nặng lãi, một vụ cưỡng đoạt tài sản với một bị can, trong đó nguyên nhân là từ việc cho vay nặng lãi. Năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng 3 huyện Tân Lạc, Yên Thủy và Kim Bôi phá 3 chuyên án, khởi tố 3 bị can. Ngoài ra, trong năm 2019, Công an thành phố Hòa Bình còn xử lý hành chính một vụ với một trường hợp vi phạm liên quan đến tín dụng đen. Số tiền thu lời bất chính khoảng 205 triệu đồng, trong đó 9 tháng năm 2020 đã bắt giữ khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng phạm tội cho vay nặng lãi. Số tiền các đối tượng này thu lời bất chính khoảng 243 triệu đồng. Từ công tác đấu tranh, khám phá, phát hiện, xử lý loại tội phạm này, lực lượng cảnh sát hình sự tại các địa phương cho biết, một trong những nguyên nhân chính khiến tội phạm tín dụng đen vẫn chưa thể triệt tiêu là do nhu cầu vay vốn làm ăn kinh doanh trên thị trường hiện nay rất nóng, nhất là sau đại dịch COVID-19, mà thực tế không phải người dân và doanh nghiệp nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận được với các nguồn vốn của ngân hàng do các quy định chặt chẽ về thủ tục và tài sản thế chấp. Trong khi đó, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng đen ở ngoài xã hội lại quá dễ dàng. Người có nhu cầu vay vốn chỉ cần có các giấy tờ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và một số loại giấy tờ tùy thân có giá trị khác như thẻ sinh viên, thẻ ATM, bằng cấp là có thể vay được tiền trong thời gian rất ngắn, thông thường chỉ khoảng từ 30 phút. Mặc dù người tham gia vay tiền biết rõ mức lãi suất cao, khả năng hoàn trả không dễ dàng, song do túng bấn lại thấy thủ tục quá dễ dàng nên đã đăng ký vào các hợp đồng vay tiền. Liên quan đến vấn đề gây nhức nhối này, đại diện Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cũng cho rằng nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn, không có tài sản thế chấp, không đáp ứng được điều kiện vay vốn tại các kênh cung cấp tín dụng chính thức đã tìm đến các cá nhân, cơ sở hoạt động tín dụng đen để vay tiền. Nhiều người đã sử dụng tiền nhàn rỗi để trực tiếp cho vay dưới dạng tín dụng đen hoặc tham gia với vai trò trung gian, huy động vốn, gây rủi ro rất lớn cho cả người cho vay và đi vay, dẫn đến tình trạng vỡ nợ, hụi, họ xảy ra ở nhiều địa phương. Bên cạnh đó, do công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về cho vay dân sự, về phương thức thủ đoạn hoạt động và hậu quả tác hại, mức độ nguy hiểm của tín dụng đen chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục nên hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, thực tế hiện nay quy định của pháp luật về xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen còn vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng chế tài xử phạt chưa đủ răn đe cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng các đối tượng nhẩn nhơ, coi thường pháp luật. Thời gian qua, cơ quan chức năng đã thành lập tổ công tác liên ngành của Ủy ban nhân dân gồm các lực lượng tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, trao biển kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh, hỗ trợ tài chính, quảng cáo cho vay tiền nhằm phát hiện, xử lý sai phạm. Các địa phương đã tiến hành 11.219 lượt kiểm tra với 10.711 cơ sở kinh doanh được kiểm tra, trong đó nhiều cơ sở đóng cửa không hoạt động, phát hiện 1.667 cơ sở vi phạm với các lỗi khác nhau, chiếm 15,56%, xử phạt hành chính 404 cá nhân, xung quỹ nhà nước hàng trăm triệu đồng, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của 101 cơ sở kinh doanh. Qua công tác kiểm tra của tổ công tác liên ngành cũng đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm và khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm toán nhà nước, tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước, nâng cao hiệu quả giám sát tài chính công, tài sản công và công tác phòng chống tham nhũng.
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước đã bổ sung cho Kiểm toán Nhà nước được quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán để khai thác, thu thập thông tin, tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung phạm vi kiểm toán. Đồng thời, quy định chặt chẽ khi khai thác, truy cập thông tin, dữ liệu điện tử thì Kiểm toán Nhà nước phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật, an toàn, thông tin theo quy định pháp luật. Về bảo vệ bí mật, bảo mật thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán sẽ giảm nhân lực, rút ngắn thời gian kiểm toán trực tiếp tại đơn vị, nâng cao hiệu quả kiểm toán.
Từ thực tế thi hành pháp luật về kiểm toán nhà nước, những năm qua cho thấy đã phát sinh những vi phạm về nghĩa vụ trách nhiệm hoặc vi phạm quy định về điều cấm của đơn vị được kiểm toán và tổ chức cá nhân có liên quan như trì hoãn, không cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện kiểm toán, không giải trình đầy đủ kịp thời các vấn đề do đoàn kiểm toán viên nhà nước yêu cầu. Mặc dù có những sai phạm nêu trên, nhưng việc xử lý còn nhiều bất cập, chủ yếu mới chỉ nhắc nhở, rút kinh nghiệm vì chưa có các chế tài để áp dụng đối với các hành vi này. Vì vậy, hiệu lực của hoạt động kiểm toán và tính nghiêm minh của pháp luật chưa đạt được như mong muốn. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu lực hoạt động của kiểm toán nhà nước. Nhằm khắc phục tình trạng này, luật đã bổ sung mang tính nguyên tắc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước của kiểm toán nhà nước. Thẩm quyền, mức phạt, trình tự thủ tục xử phạt cụ thể sẽ do pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định.
Để đảm bảo thống nhất và tương thích giữa luật kiểm toán nhà nước với luật phòng chống tham nhũng và các luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý để kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước đã sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 10 về việc xem xét quyết định việc kiểm toán để đảm bảo các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, Đại biểu Hội đồng Nhân dân được quyền đề nghị Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định thực hiện việc kiểm toán đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thông qua quá trình giám sát và cơ chế phản hồi của Kiểm toán Nhà nước. Bổ sung khoản 6A, điều 10 thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng theo quy định của luật phòng chống tham nhũng.
Đồng thời, để việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước còn bổ sung quyền hạn của Tổng kiểm toán nhà nước trong việc ban hành quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng để quy định trình tự thủ tục tiến hành kiểm toán, việc xác minh làm rõ vụ việc tham nhũng, việc công khai báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.
Việc ra đời của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước năm 2015 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát tài chính công, tài sản công và công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua.
Trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt qua, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả, theo dòng nước mênh mông, mùa thu vàng hoa cúc, chỉ còn anh và em, chỉ còn lá của mùa thu cũ, chỉ còn anh và em. Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió, tình ta như dòng sông đã yên mùa thác lũ, thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng.
Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 54, việc kiểm tra, thanh tra và xử lý đối với hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 7 Thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH quy định: 1. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi cần thiết, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải tổ chức đoàn kiểm tra, thanh tra về hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cơ sở này hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Đối với các hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 17, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, đoàn kiểm tra phải lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định tại phụ lục 13, ban hành kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH. Căn cứ vào mức độ vi phạm, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép thành lập theo quy định. Mẫu quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động quy định tại phụ lục 14, mẫu quyết định thu hồi giấy phép thành lập quy định tại phụ lục 15, ban hành kèm theo thông tư số 35/2013/TT-BLD-TBXH.
Câu hỏi 55. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị tạm thời đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép thành lập trong trường hợp nào? Trả lời, Điều 17 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định: 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong các trường hợp sau đây. A. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân chưa đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, không thực hiện đúng các quy định hướng dẫn chuyên môn về hỗ trợ nạn nhân của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. B. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không thực hiện đúng trách nhiệm quy định tại Điều 16 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thu hồi giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong các trường hợp sau đây. A. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không hoạt động trong thời gian 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, ngừng hoạt động 6 tháng liên tục mà không thông báo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội. B. Có dấu hiệu hoặc căn cứ cho rằng cơ sở lợi dụng hoạt động hỗ trợ nạn nhân để mua bán người, mua bán trẻ em, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc tiến hành các hoạt động bất hợp pháp khác. C. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hoạt động của cơ sở, không gửi báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thanh tra kiểm tra trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thanh tra kiểm tra yêu cầu bằng văn bản. D. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân vi phạm các quy định về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập theo quy định tại mục 1, chương 2, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. D. Hết thời hạn tạm thời đình chỉ hoạt động mà cơ sở hỗ trợ nạn nhân không thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra. 3. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản về việc vi phạm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 17 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải làm văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép thành lập của cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép thành lập.
Câu hỏi 56. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân chấm dứt hoạt động trong trường hợp nào? Trả lời, Điều 18 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP quy định: 1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: A. Theo đề nghị của tổ chức cá nhân thành lập. B. Hết thời hạn hoạt động theo giấy phép thành lập mà tổ chức cá nhân thành lập không đề nghị gia hạn. C. Hết thời gian hoạt động theo giấy phép thành lập mà không được cơ quan có thẩm quyền gia hạn. D. Bị thu hồi giấy phép thành lập theo quy định tại khoản 2, điều 17, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. 2. Thủ tục thời gian đề nghị chấm dứt hoạt động đối với trường hợp quy định tại điểm A khoản 1, điều 18, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP gồm: A. Tổ chức cá nhân thành lập làm đơn đề nghị chấm dứt hoạt động theo mẫu do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi cơ sở hỗ trợ nạn nhân đặt trụ sở. B. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chấm dứt hoạt động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét quyết định. C. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải có ý kiến bằng văn bản. 3. trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của cơ sở theo quy định tại điểm A và điểm B, khoản 1, điều 18, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. Người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải gửi văn bản thông báo với Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động, phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động phải được công bố công khai tại trụ sở của cơ sở. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định không gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc ngày quyết định thu hồi giấy phép theo quy định tại điểm C, điểm D khoản 1, điều 18, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh phải công bố về việc chấm dứt hoạt động và nêu rõ thời điểm chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân.
Năm lớn, trách nhiệm của chính phủ, các bộ ngành và địa phương trong phòng chống mua bán người. Câu hỏi 57, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 41 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước phòng chống mua bán người. Theo đó, 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về phòng chống mua bán người. 2. Bộ Công an chịu trách nhiệm giúp chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống mua bán người, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, cơ quan ngang bộ khác trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống mua bán người, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo đúng quy định của Luật Phòng chống mua bán người và pháp luật có liên quan. 4. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống mua bán người tại địa phương, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011.
Câu hỏi 58. Trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 42 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống mua bán người, Bộ Công an có trách nhiệm A. Đề xuất với Chính phủ việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng chống mua bán người, ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế có liên quan đến phòng chống mua bán người. B. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kế hoạch về phòng chống mua bán người. C. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành hữu quan và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kế hoạch về phòng chống mua bán người. D. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, làm công tác phòng chống mua bán người. D. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê về phòng chống mua bán người, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình phòng chống mua bán người. E. Thanh tra kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống mua bán người. G. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người theo thẩm quyền. 2. Trong công tác đấu tranh phòng chống mua bán người, Bộ Công an có trách nhiệm A. Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống mua bán người. B. Thực hiện quản lý an ninh trật tự để phòng ngừa mua bán người. C. Chỉ đạo cơ quan công an thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại các điều 24, 25 và 26 của Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. D. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Câu hỏi 59. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong phòng chống mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 43 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Bộ Quốc phòng có trách nhiệm. 1. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành hữu quan tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới hải đảo tham gia các hoạt động phòng chống mua bán người. 2. Chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ phòng chống mua bán người tại khu vực biên giới và trên biển theo quy định của pháp luật, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Thực hiện quản lý an ninh trật tự tại khu vực biên giới hải đảo và trên biển để phòng ngừa mua bán người. 4. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người theo thẩm quyền.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.